quyết định thế tác cùng chắc cái lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Ngã thiên kiến văn đắc thọ trì.
Ngã thiên kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong chánh văn kinh Vô Lượng Thọ. Đức Tôn Phổ Hiền đề nghị hộ hiền hộ đẳng thập lục sánh thị sở thị thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trụ Bồ Tát, hồng thông hoa Bồ Tát, quan anh Bồ Tát, bảo tràng Bồ Tát, trí thượng Bồ Tát, tịch căn Bồ Tát, tính huệ Bồ Tát, nguyện huệ Bồ Tát, hương tượng Bồ Tát, bảo anh Bồ Tát, trung trụ Bồ Tát, chế hành Bồ Tát, giải thoát Bồ Tát, nhi vi thường phụ. Đây là chúng ta vẫn ở trong phần tựa giới thiệu chư đại chúng tham dự pháp hội. Ở trong đó tự nhiên lại qua một phẩm mới, quý vị. Từ ở phẩm pháp hội thánh chúng đệ nhất đang nói về Bồ Tát, nói về ba vị đại Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù và Di Lặc, còn cùng với tất cả Bồ Tát ở trong tiền kiếp 1000 vị Phật ra đời, trong đó chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên cũng đều tới hội tập ở pháp hội này. Và ở trong đó lại nói chúng ta qua cái phẩm mới đang giới thiệu các vị Bồ Tát lại cắt ngang và cho qua phẩm mới. Đó là một cái nhấn mạnh, đó là một cái đó một cái đoạn quan trọng mà ngài Hạ Liên Cư muốn nhắc nhở chúng ta. Ở trong đây á, trong đó giới thiệu 16 vị Bồ Tát hàng tại gia cư sĩ cũng tu hành đắc đạo, cũng niệm Phật vãng sanh, và bây giờ họ tới đạo tràng để trang nghiêm đạo tràng, để chứng minh cho đạo tràng, để khải tính lòng tin cho tất cả những người có duyên ở trong pháp hội, khởi phát lòng tin và cũng muốn đạt được thành công như 16 vị đại sĩ này. 16 vị đại sĩ này nói chúng ta cái năng lực, cái thần thông, phương pháp tu hành, tu chứng và những năng lực các ngài đã đạt được để đem đến một niềm tin sâu sắc cho chúng ta. Không phải là một pháp phu mưa, một pháp môn đơn giản chỉ độ cho ngu phu, ngu phụ, mà pháp môn đưa cho tất cả chúng ta lên hàng bất thối Bồ Tát. Cho nên ở đây quý vị thấy, trong cái phần giới thiệu 16 vị đại sĩ đó lại đem Bồ Tát Phổ Hiền làm thượng thụ, nhắc lại chúng ta tất cả Bồ Tát đây đều là hàm cộng tôn tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Cho nên cái phẩm á, cái tựa đề của cái phẩm này gọi là Đức Tôn Phổ Hiền đệ nhị. Đức hạnh chúng ta tu thủ theo cái tánh đức, cái đức hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát để cùng nhau tu hành. Tại sao chúng ta phải tu Phổ Hiền hạnh nguyện? Tại sao ở trong đó chúng ta phải phải trong đó y theo thập đại nguyện vương mà tu hành. Trong kinh Hoa Nghiêm nó rõ ràng, Bồ Tát không tu phổ hiền hạnh nguyện, không viên mãn vô thượng chánh đẳng chánh giác, không viên mãn được đạo Bồ Đề. Cho nên cảnh giới của phổ hiền Bồ Tát là cảnh giới nhất chân pháp giới. Ở trong đó, trong kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta, trong một vi trần có thập phương chư Phật, Phật phương quốc độ đang á, ở trong đó Phật đang thuyết pháp cho chúng sanh trong một vi trần. Ở trong pháp hội đó có chúng sanh, có Phật, chúng sanh lại có vô lượng vi trần, trong vi trần lại có Phật, Phật thuyết pháp, trùng trùng duyên khởi ở trong một vi trần. Cảnh giới nhỏ lớn không hai, nhỏ là vi trần, lớn là vũ trụ, đều dung nhất lẫn nhau. Đây là cảnh giới đó, nhập vào vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta tới cảnh giới đó. Cho nên nó Tây Phương Cực Lạc Quốc gọi là nhất chân pháp giới. Trong đó tất cả chư Bồ Tát ở Hoa Tạng thế giới cuối cùng cũng phải nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Hoa Tạng thế giới giống như một quốc gia, Tây Phương Cực Lạc giống như thủ đô. Cho nên quốc gia tuy lớn như vậy nhưng mà không bằng thủ đô. Tất cả những văn hóa, những tinh hoa, tất cả những cái tối thắng của một quốc gia đều tập trung ở tại thủ đô. Đây chúng ta lấy cái thí dụ này để cho chúng ta biết đó, là Tây Phương Cực Lạc Quốc như một thành phố lớn, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ phương tiện, đầy đủ ở trong đó nhân tài để cho chúng ta có thể có phương tiện, hoàn cảnh, có nhân sự hoàn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên các ngài này tới đây nói cho chúng ta, ta niệm Phật về thủ đô, về thành phố lớn tu học, bây giờ ta thành tựu tới đây nói cho chúng ta. Thành tựu một cách viên mãn, thành tựu một cách cao tột, tất cả trong đó đều nói chúng ta, lúc trước chúng tôi cũng giống như các bạn đây, cũng nghiệp chướng đầy đầu, cũng phiền não hương phi, cũng chướng ngại, cũng phiền, cũng sanh tử, tất cả đầy đủ giống như các bạn không khác. Bây giờ ta nương theo pháp của Phật, ta nương theo nguyện của Phật mà ta đã về được Tây Phương, và ta trở lại đây chứng minh là làm chứng cho chúng ta biết, làm chứng cho chúng ta biết là người vãng sanh về Tây Phương họ trở về một cách huy hoàng, chứ không phải thành những ngu phu ngu phụ đâu. Ở đây thì ngu phu ngu phụ già lẫm cẩm, ngu si tâm tối, mà về được Tây Phương rồi họ cởi cái áo phàm phu, mặc cái kim sắc thân, mặc cái tướng thanh hư vô thân, chi thân đó, vô cực chi thể, kim cang bất hoại thân. Họ về đó được đó, thần thông diệu dụng, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tự tại vô ngại. Nên ở đây quý vị khải thỉnh cho chúng ta, làm cái gương cho chúng ta để chúng ta có thể đi lại. Tu hạnh nguyện của phổ hiền, chúng ta có cần đợi đến Tây Phương Cực Lạc Quốc mới tu không? Ở trên Tây Phương Cực Lạc Quốc bắt buộc phải tu phổ hiền để ra cái gì, để thành Phật đạo mà. Nhưng mà hiện thời chúng ta cũng phải tu đức tung phổ hiền, chúng ta phải hàm cộng chung với nhau để mà tu phổ hiền hạnh nguyện. Tại làm sao cái gì? Tại vì ở trong kinh, trong phổ hiền hạnh nguyện Bồ Tát, trong đó ngài ở trong rừng Thệ Đa nói trong kinh Hoa Nghiêm đã phát thệ nguyện vương rồi á, phát mười đại nguyện vương rồi, ngài nói kẻ ấy là những người tu thập đại nguyện vương phổ hiền bồ tát. Những kẻ người đó lúc mạng chung, trong sát na cuối cùng, hết thảy các căn đều phá hoại, đều phân tán và hoại ra và biến hoại và chết. Hết thảy thân thuộc đều xa lìa, hết thảy uy thế đều thối thất, phụ tướng đại thần cung điện trong ngoài, voi ngựa xe cộ, kho tàng quý báu, hết thảy các thứ như vậy đều chẳng theo mình nữa. Chỉ có nguyện vương này là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, chẳng rời bỏ trong hết thảy thời, nó dẫn đường trước mặt trong một sát na, liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Đến nơi rồi liền thấy A Di Đà Phật. Cho nên ở đây quý vị, nó là dẫn đường cho chúng ta. Nguyện lực á, là ở trong đó sao? Nguyện lực là đưa đường cho chúng ta. Hành đó là đi quý vị. Nguyện là mắt. Cho nên nếu không có mắt, quý vị đi đâu? Đi vòng vòng trong đó không biết tới. Cho nên nó chúng ta phải lấy nguyện Phổ Hiền để dẫn đường. Khi đến giờ lâm chung, cần thiết không quý vị? Quá thần thiết là. Chúng ta đừng có ngâm nghiên cứu thần thức này nó như thế sao. Chúng ta đừng có bỏ công coi coi quang minh ánh sáng như thế nào, coi như ở thần thức như thế nào, vì không có thời chờ là, không có cơ hội là. Đến giờ đó nghiệp chướng trùng trùng khởi lên, oan gia trái chủ bao bủa, khi vị đi đường nào à? Ánh sáng khởi lên, đâu biết rằng đó là đống lửa là. Đom đóm đó quý vị, những con thiêu thân đó tại sao nó nhào vào đó? Nó thấy ánh sáng chói sáng rồi, nhào vào tưởng là hay, ai nhờ nhào vào đống lửa thiêu thân dứt tiêu là. Bởi vậy đừng có mong nó là nghiên cứu coi cái trung ấm của mình như thế nào, thần thức của mình như thế nào, quang minh của mình như thế nào, mà chúng ta hãy theo cái nguyện của ta, hãy theo cái nguyện lực của chúng ta dẫn đường chúng ta đi đến trước Đức Phật A Di Đà. Cần thiết không quý vị? Rất là cần thiết. Bởi vậy cho nên chúng ta phải tu Phổ Hiền hạnh nguyện. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tá Như Lai, tam giả quản tu cúng dường. Phải có những cái tâm đó thì chuyển đổi tâm thức của chúng ta từ khinh mạng, khi dễ coi thường, trở thành cái tâm cung kính lễ kính. Đây là quý vị trở về cái tánh đức của chúng ta, cái đức hạnh của chúng ta là cung kính, là khiêm tốn, khiêm cung, là khiêm nhường và cung kính. Là chúng ta thể hiện cái pháp tu của mình bằng gì quý vị? Chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật đối với tất cả người, sự và vật. Người á là nó bao hàm tất cả chúng sanh, chứ không phải những người đơn giản là người. Là đối với tất cả chúng sanh, chúng ta phải có cái tâm khiêm cung cung kính. Đồng ý, tất cả mọi người quý vị đều là bổn tánh Bồ Đề. Là chúng ta nhìn cái hình tướng của họ, tâm chúng ta khởi lên bây giờ cung kính họ hay là khi dễ họ? Nếu mà cung kính họ, hình tướng của họ không đủ cái đức hạnh để chúng ta cung kính. Nếu mà khi dễ thì chúng ta lại trái với tâm môn, trái với những gì chúng ta học. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta chưa có thấu rõ con người thật của họ, cho nên chúng ta không cung kính nổi. Khi chúng ta thấu rõ con người thật của họ rồi thì ở trong đó cũng giống như Phật, không có khi nào khởi lên một niệm khi dễ bất cứ một chúng sanh nào. Còn chúng ta chỉ chấp hình tướng cái gì, họ làm không đúng, họ làm không phải, họ hống hách, họ này họ ác, họ ấy, thì chúng ta
nhìn cái hình tướng mà không thấy cái tánh của họ. Cho nên Phật dạy chúng ta hãy bỏ tướng đi, bỏ tướng huyễn đi để thấy được cái tánh. Không bỏ tướng thì không nhập vào tánh. Rõ ràng quý vị à. Quý vị thử buổi tối đó, quý vị nhìn ra cửa kính. Nhìn ra thì sao? Ở ngoài mà trời tối đó thì không thấy cảnh vật, chỉ thấy mặt mình. Tự nhiên ở trong cái hình ảnh ở trong nhà nó hiện ra trên gương. Mà hãy mà chúng ta không thấy hình ở trong nhà hơn gương mặt của mình đó, thì mình thấu qua hình ảnh của ở ngoài. Mà hãy chúng ta thấy được hình ảnh ở ngoài là không thấy mặt mình, mà thấy mặt mình không thấy hình ảnh ở ngoài. Chúng ta thấy tướng thì không thấy tánh. Chúng ta thấy tánh thì sẽ không còn tướng nữa. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta cứ nhìn tướng mà bỏ tánh. Tất cả hình tượng, tất cả vòng vàng đều là do một cái tánh vàng ở bạn. Người nghệ thuật họ nhìn thấy đây giá trị nó là vàng đi, giá trị nó cũng là một họa sĩ, cũng mà là nghệ gia chạm chỗ nó. Còn chúng ta thì sao? Nếu mà hình Bồ Tát thì tôn trọng, hãy mà hình ác quỷ thì sao lại? Nhưng mà đâu biết nghệ thuật cũng là một, giá trị cũng là một, cái trong đó chất liệu cũng là một. Cho nên Phật nhìn với tất cả chúng sanh bằng con mắt của Như Lai. Giờ chúng ta chuyển lại cái việc tự nhiên cái tâm cung kính của chúng ta khởi lên. Chúng ta cứ nghĩ tất cả chúng sanh vốn là Phật tánh, thì sao có việc chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh Pháp Hoa dạy chúng ta gì? Thường bất khinh Bồ Tát. Không nói thì tôi xin lễ Ngài. Ngài ở trong đó, Ngài ở Đại Đức Đại Ân, Ngài là Phật. Rồi nói mình điên, rồi thường bất khinh Bồ Tát chạy qua đường, rồi quay lại tôi không dám khinh dễ Ngài, ta cung kính lễ Ngài. Đây quý vị, tôi như vậy à? Tôi giờ khó không quý vị? Người ta nói mình điên, còn mình chúng ta chắp tay lại á, cúi xuống Nam Mô A Di Đà Phật, nó đỡ hơn là đỡ hơn cái hạnh của thường bất kinh Bồ Tát. Để thành Phật, muốn thành Phật phải là thường bất kinh. Thường thường không có khinh dễ một ai. Chúng ta thể hiện á, cái tinh thần đó, khiêm cung đó ở trong câu A Di Đà Phật. Chúng ta dụng công như vậy đâu có khó gì chứ vậy à. Dụng công như vậy đó, đến một thời gian sau, đến giờ lâm chung, tất cả bỏ lại hết, chỉ còn cái nguyện này, chỉ còn cái tâm nó cung kính, chỉ còn cái nguyện vương này dẫn chúng ta tới gặp Đức Phật A Di Đà. Hay không quý vị? Đợi đến giờ, giờ gì? Đến giờ chúng ta về với Phật thì chúng ta sẽ thấy được cái sự lợi ích tối thắng của cái quyền này, của cái công phu chúng ta tu tập trong một khoảng thời gian trong đời. Cho nên chúng ta thấy trong đó, mình đã thấy mình hiển lộ cái sinh hoạt của mình, cái công phu của mình ở trong sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải đơn giản ở trong chánh điện đâu. Chánh điện là tu tập, ở ngoài là tu hành, tập rồi ra ngoài áp dụng, chứ không phải tập rồi bỏ đó. Nên chúng ta phải áp dụng mà. Phật pháp nó là sinh sinh động động, nó là hoạt dụng, nó là sống chứ không phải chết. Chúng ta học Phật đến hồi cuối cùng cho Phật pháp thành chết cứng trong đó, không có một chút đó hoạt dụng nào, không có lộ lên được từ bi trí tuệ, không có uyển chuyển, không có linh hoạt với sinh hoạt tất cả hàng ngày. Đụng đâu chấp đó, đụng đâu chướng ngại đó, đụng đâu sân hận đó, đụng đâu ghét đó, đụng đâu thương đó, cho nên vẫn bị tình cảm lấn cấn nó chi phối chúng ta. Thì cứ hỏi cái nhân học cái gì? Đức Tôn Phổ Hiền học đó, hàm cộng tôn tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức, cái đức hạnh chúng ta nó lộ phát ra. lối sinh hoạt hàng ngày chúng ta nói bận quá thôi á, khoan tu là cái gì? Làm việc cung kính, làm việc chăm chỉ, làm việc có chánh niệm, đó là tu phổ hiền này đó rồi. Chứ không phải nói đợi ta tu rồi ta làm, không phải. Là đây là hạnh, hạnh nguyện cái việc, chứ không phải nguyện á, Phật nguyện của địa tạng, không phải nguyện của Phật A Di Đà, mà là hành nguyện. Hạnh nguyện là ở trong áp dụng trong đời sống của mình, phải áp dụng 10 nguyện này trong sinh hoạt. Nên cho nên quý vị, phổ hiền có chữ hạnh nữa quý vị, hạnh là làm thôi, chứ không phải đơn giản nó nói chúng ta nguyện đại nguyện, không nhỏ nói chúng ta bổn nguyện, mà nói chúng ta hạnh nguyện. Cho nên tu với sinh hoạt là một. Chúng ta đối với sự vật trong đó, làm việc trong đó, để trong đó chánh niệm, niệm Phật trong đó, đó là tu hành phổ hiền đại nguyện. Còn vừa làm, vừa hấp tấp, vừa lực trục, vừa thị phi, vừa văn tung tóe trong đó, đó là không phải tu phổ hiền đại nguyện. Rõ ràng cái gì? Rõ ràng. Cho nên có người nào mà niệm Phật cái việc chăm chỉ đó, họ cứ quét á, quét nhà, cứ từ từ quét, quét ra trong từng góc từng kẽ, họ quét tới nơi không có hấp tấp, tự tại từ tốn, nhẹ nhàng hoan hỷ thanh nhàn. Cái gì ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta gì? Điềm đạm thanh tịnh. Nếu mà không có khi nào mà hấp tấp, không có khi nào vội vã, là không có khi nào bột chợt, không có nào lục trực, mà đó là họ đang tu phổ hiền hạnh nguyện. Giờ chúng ta phải cải thiện, cải sửa lại. Để sao quý vị? Để cuối cùng nó dẫn chúng ta tới gặp Đức Phật A Di Đà. Quá hay không quý vị? Quá hay rồi. Chịu khó tu một chút vào, bỏ đi cái tập khí, bỏ đi những cái vội vã, bỏ đi cái lục trực của mình à, gấp gì chứ gì à. Nói sanh tử luân hồi mau mau tu thì không gấp, mà chuyện ba ngày trong đó mở mắt ra lây qua lây quậy là thấy hết giờ. Nếu mà mình hấp cái gì, hấp tấp những cái chuyện gì đó thôi, mà cái chuyện chánh chúng ta lại không để. Cho nên bây giờ sao, thế gian vô thường, như điện, như bọt, như ảnh, như bào ảnh, như là bóng bọt, chúng ta hấp tấp chi à? Mình đã tự tại an định là cái gì? Tâm thức của chúng ta tự nhiên định là. Mà đi á, máy bay á, mà trễ đó, kệ nó, cái duyên của chúng ta đó, nó không được đi chuyến này. Có may đâu với cái máy bay này có thể nó nổ. Cho nên chúng ta cứ an định tự tại, nó không đi chuyến này, đi chuyến khác. Anh bỏ cái đó, tôi vợ tôi đi quen rồi quý vị. Nên không có sợ trễ nữa. Hãy đưa nhiều Phật tử nhiều khi đưa tôi cái tình trạng chạy bắt chỗ là tròn cái lên nó đầu mà chạy trong đó được, thì qua những cái trạm kiểm soát cái gì phiền quá thì thôi kệ nó đi, cứ an nhiên tự tại, tới đâu tới mà lo gì. Không tới được là ở nơi địa phương nó có chướng ngại, cho nên pháp không tới được chướng ngại thôi, mình cứ an nhiên tự tại. Còn nếu mà nó có phúc báo thì việc nó thuận, nó xuôi. Cho nên nó tu với kinh nghiệm lắm. Những nơi nào mà mới đó thường thường có chướng ngại, không có để là chúng ta làm, chúng ta làm chúng ta tâm hấp tấp đâu, mà chúng ta phải an định trong đó để mà đi tới. Cho nên đó, cái kinh nghiệm đó là những cái đạo tràng mới, những cái nơi mới luôn luôn có chướng ngại, luôn luôn có cản trở, luôn luôn ở trong cái chuyện này chuyện nọ. Ở trên nên chúng ta vượt qua cái việc nhẹ nhàng vượt qua, nó tới được là do ở nơi đó có cảm, không tới đó, không tới được trong đó là nơi đó chưa cảm được, chưa có thành thật, chưa thành tâm, cho nên nó chướng ngại không phá hội. Thì chúng ta tu vô trong đó cái gì? An nhiên tự tại niệm Phật trong đó, tu phổ hiền hạnh nguyện. Thế thì thấy trong cái lời của ngài nói không, kẻ đó lúc mạng chung tất cả bỏ lại hết. Nào là thê, nào là thiếp, nào là uy tướng, nào là địa vị, nào là nhà cửa, nào là bằng khoáng, nào là chi phiếu, nào là gia tài, tất cả đều bỏ lại làm sao hết. Không có một cái gì đem theo mà. Chỉ còn cái nghiệp mang theo, chỉ còn cái nguyện dẫn đường. Bây giờ chúng ta đi theo đường nào? Đi theo nghiệp hay đi theo nguyện cái gì? Nguyện. Nguyện không phải nguyện suông đâu là. Nếu mà nguyện suông vậy á, ăn gian quá chứ gì. Khôn quá à. Mình không làm gì thôi, cái nguyện bên cạnh nó có, nó dẫn đường. Không có mà phải hành. Phải hành là hành hạnh khó hay không chứ gì. Ở trong đây á, không có khó đâu. Tập thôi chứ gì. Tập à. Lúc trước á, thì á, quơ lau cái bàn. Lau cái bàn xong thì chỗ này khô, chỗ này ướt, chỗ này vẫn còn dính. Bây giờ lau cái bàn từ từ nhẹ nhẹ, nhìn lại, hướng lại, nhìn cánh sáng, coi coi chỗ nào có đúng. Nếu vì thấy Hòa Thượng Tịnh Không á, ở trong đó mỗi lần ăn cơm, mỗi lần ăn cơm xong là sao? Tôi ngồi tôi coi Hòa Thượng lau bàn. Cái chỗ ngài của anh, ngài ăn của ngài đó, ngài xong rồi có miếng giấy nắp kinh đó quý vị, lau miệng xong rồi trở trở bề giấy, xong rồi ngài lau bàn, lau bàn xong rồi ngài lấy cái nắp có nước dụ thôi, một chút nước ra, nước này nó không có dính cái cà phê, không có dính đường, cho nên nước này nước trong quý vị nha, chứ không phải lấy nước ở trong đầy. Rồi ngài lấy cái nắp không có nước thì bây giờ xong đó rồi ngài lấy miếng giấy chà lau từ từ, lao xong rồi ngày hướng ở đây coi ánh sáng nó rọi vào vẫn còn đớn, lao tiếp ở trong đó, cứ chăm chỉ mà lao để dạy cho đại chúng ta. Người ta cứ nói ngồi tôi cứ ngồi coi Hòa Thượng biểu diễn, ngài biểu diễn cái gì, biểu diễn đó là trong đó luôn luôn biểu diễn trong đó. Một miếng giấy xong lao xong rồi ngài gấp lại xé lại rồi lao cái khác chở rồi, nghĩa là miếng giấy đó không có chỗ nào mà bị nó dùng hết tất cả. Đây cái việc một miếng giấy vừa lau miệng, vừa lau bàn, vừa lau những cái vật trong đó. Trong đó ngồi á, từ tốn nhẹ nhàng làm đó. Đang tu gì? Bổ hiền hạnh nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật. Chư Phật là gì? Nếu mà động vật là Phật tánh. Nếu á mà vô tình vật dụng là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh chỉ là một cái chân tánh à. Cho nên á, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí là lễ kính chư Phật ở đây kia à. Chứ không phải thấy người tu hành đó mới là Phật thôi, mà tất cả chúng sanh, nói chúng sanh là tất cả động vật, thực vật và khoáng vật đều là chúng sanh. Tất cả những gì do duyên hòa hợp mà thành sanh ra gọi là chúng, duyên hòa hợp sanh ra gọi là chúng sanh. Còn chúng ta đang nghe chữ chúng sanh chỉ nói là người thôi. Rồi ở trong đó đơn giản những người nào tu hành ở trong đó gọi chúng sanh, không phải. Mà Phật ở trong đó cái phạm vi của ngài ở trong đó nói chúng ta động vật, khoáng vật, thực vật đều là Phật tánh, đều là chân tánh lưu xuất ra, đều là biến hiện của tâm, đáng để chúng ta cung kính không biết, đáng để chúng ta lễ kính không biết. Cho nên ở đây chúng ta bỏ bớt tướng đi, hãy mà phân biệt tướng, hãy mà chấp tướng thì kẹt cái tánh, hãy mà bỏ tướng thì thấu được cái tánh. Thấy được tánh là minh tâm, là kiến tánh, là thành Phật. Còn thấy được tướng, bỏ tánh thì lưu chuyển trong luân hồi lục đạo. Bây giờ mình tập trở lại cái gì nào? Tập trở lại để bỏ bớt sanh tử. Sanh tử là gì? Cái tốt, cái xấu nó khởi ra. Tốt nó khởi ra nó chết, cái xấu nó khởi lên nó chết, sanh sanh tử tử, sanh sanh diệt diệt trong từng sát na, chứ không phải hơi thở này đứt là chết, không phải, mà sanh tử là gì? Trong từng ý niệm của chúng ta, chúng ta chấp cái thân này nó sanh tử luân hồi trong đó, một ngày 24 tiếng, một tiếng có 60 phút, một phút có 60 giây, một giây có hàng triệu cái sát na sanh tử. Đây quý vị thấy cảnh giới như vậy làm sao chúng ta chứng được? Đến bất động địa mới thấy được tâm chúng ta sanh tử là một. Còn chưa vào bất động địa, chúng ta không thể nào thấy được. Khó không quý vị? Quá khó. Bởi vậy cho nên đó, Đức Phật A Di Đà nói thôi tập đi, ráng tập đi. Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói ráng tu đi, đi về gặp Đức Phật A Di Đà, Ngài dạy cho làm sao thấy tánh. Ở vậy khoan thấy tánh là cái gì à? Nói một hồi chúng ta lọt vào tướng lúc nào không hay, nói một hồi chúng ta lọt vào tri thức lúc nào không biết, rồi tưởng tượng cảnh giới, rồi đắm chìm vào cảnh giới, chấp vào những cảnh giới sanh diệt đó mà cho là đúng. Chúng ta đâu biết rằng thế giới này là gì? Toàn thế giới này là một cái bọt bong bóng, chứ không phải con người này là cái bọt bong bóng đâu, mà toàn thế giới là cái bọt bong bóng. Chúng ta là những chúng sanh ở trong cái bong bóng đó cái gì, chứ không phải chúng ta là bong bóng đâu. Biển đại giác của Như Lai như là biển cả như vậy, từng thế giới nổi lên là một từng cái bong bóng đó cái gì. Cái bong bóng này nó tan bể đi rồi nó thành cái bong bóng khác, chúng sanh lưu chuyển trong đó. Trong kinh nói chúng ta cảnh địa ngục, cảnh địa ngục làm sao? Ngục ở trong đây á, cái thế giới này tan hoại, gửi tội nhân vào cái thế giới khác, địa ngục khác. Địa ngục đó tan hoại, gửi tội nhân qua thế giới khác, luân chuyển đó đến khi cái thế giới của chúng ta thành lập lại thì trở về ngục. Chúng sanh luân chuyển trong đó không phải cõi nước ta là hết đâu, mà nước đó, chúng sanh đó lại tạo thành một cái bọt bong bong bong. Thế thì thấy không? Cái cảnh giới trong đó chúng ta học Phật sẽ thấy được cảnh giới vô cùng vô tận, mà làm sao nhập trở lại cái việc Bổ Hiền Hạnh Nguyện. Cho nên cảnh giới trong đó, Bổ Hiền trong đó là Bồ Tát Trung Chiêu trong đó Chi Vương. Bồ Tát là vua trong hàng Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà là vua trong hàng Phật, ở ngài Bồ Tát Phổ Hiền là vua trong hàng Bồ Tát. Tại sao quý vị? Đưa chúng ta nhập vào tự tánh, đưa chúng ta nhập vào bổn tánh, đưa chúng ta nhập vào ở trong đó về với tự tánh Di Đà của mình. Cho nên nó phải tu quý vị. Tu bằng cách nào? Bằng chuyển đổi sinh hoạt của mình điềm đạm an nhàn. Nó thú không quý vị? Thú hơn là hấp tấp vội vàng hay là mình muốn điềm đạm an nhàn? Người nào có phước đó, thì ăn uống từ tốn nhẹ nhàng, người nào ăn hùng hục đó, vội vã, người đó nghèo. Phải không nào? Vậy sao chúng ta muốn giàu không muốn nghèo chứ gì? Nhìn cái cách ăn là chúng ta biết người này á, nó trong đó là dân lao động, dân trong đó cu ly là, còn ở trong đó người á thú của quý chứ gì, ăn uống điềm đạm nhẹ nhàng. Thì chúng ta muốn điều nào cái gì? Nội cái ăn không là chúng ta thể hiện ở trong đó, cho trong đó cái phúc báo chúng ta công đức chính là có. Do nên nãy giờ chúng ta sửa lại, vì không có gì mà vội, không có gì mà vàng cái gì. Nhiều khi tôi thấy chúng sanh nó kỳ lắm, giống mình nó ngồi yên ở đây để ta làm hết đi sao, phải đứng dậy xếp hàng, nó đứng nắng nó ngồi trong đó, thấy không? Thì để cho ta đi nó bơi bơi bớt rồi mình ra mình tới một cái được cái gì, đâu có gì hấp tấp. Như là chẳng hạn ở chùa Phật Tổ này nổi tiếng là thức ăn đầy đủ ngon mà, đâu có sợ hết đâu. Mình cứ ngồi niệm Phật cái tà vậy đến là để người ta đứng rồi chúng ta đến khi chúng ta có gì đâu quý vị, đồ vẫn nguyên, vẫn tốt, vẫn đầy đủ mà. Đây là biểu lộ con người chúng ta tri túc là, đây là biểu lộ cho sinh hoạt chúng ta. Cho nên bây giờ lễ chỉnh siêu Phật quý vị ráng đi, chúng ta thêm một câu A Di Đà Phật nó là viên mãn. Từ cái khiêm cung đó thêm cái A Di Đà Phật vô nữa là hoàn toàn viên mãn tròn đầy là. Cho nên á, cái đó trong A nhàn tự tại thanh nhàn trong đó, và cũng nhẹ nhàng niệm một câu A Di Đà Phật, niệm cho nó sâu là, chứ không phải niệm ít hay nhiều. Niệm á, cho nó thấm mà, chứ không phải niệm lâu hay mau là. Ô, Phật A Di Đà nói chỉ có 10 niệm. Cái gì á, 10 niệm thôi là. Đồng gì mà gấp rút là. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chúng ta tập cái đó. Thì ở đây á, tất cả mọi sự mọi việc ở trong đó chuyên vào một pháp môn. Khi á, mở ăn cơm không cần trì chú, không cần niệm chú, nó phân tán tinh thần, phân tán cho nó. Mà chúng ta chỉ cần á, niệm Phật biến tất cả cơm á, thành gì cái gì, thành á, cơm á, ngọc cơm ngà ở Tây Phương Cực Lạc, từ đó mà hưởng dụng. Trong đó một câu A Di Đà Phật đó phổ biến cái năng lực đó cho toàn thể pháp giới, cho chúng sanh được á, âm thiên mà phúc bảo công đức đầy đủ cái gì, khỏi cần phải trì chú. Vì ở đây là chú vương rồi cái gì, trì chú nhiều khi họ không nghe thì chúng ta sao, nó đọc lộn thì chúng ta sao, đọc sai, chúng ta phát âm không đúng, không cảm ứng chư thần, không cảm ứng chư thiên, cho nên nó không có công đức cả. Tâm trong đó nó lại nghĩ lung tung trong đó, nghĩ đến chìa khóa cơm đó biến thành sắt, nghĩ đến vật dụng cơm đó biến thành đồ dụng, cho nên nó quỷ trong đó yêu hoặc yêu không thọ được. Hôm nay xong mà thức ăn cứng quá như sắt như vậy. Đây quý vị, không phải như củi mà như sắt. Tâm chúng ta có bị cảm ứng đó, thôi thì bây giờ niệm Phật biết đó, biến nước này thành cam lồ thủy, biến nước này thành bát công đức thủy, biến tất cả cơm trong đó thành ở trong đó, nhớ trăm món mỹ vị ở Tây Thiên. Cái gì cảm như vậy ra thì chúng sanh được nhờ là. Ở Tây Phương quý vị thấy không, muốn ăn thì trong đó chén vàng chén ngọc đầy đủ trăm món mỹ vị hiện ra. Thì bây giờ chúng ta niệm A Di Đà Phật cảm ứng y báo tới quý vị, cơm đó biến thành ở trong đó, thành ở trong đó trăm món mỹ vị cúng dường cho đại chúng. Đây quý vị à, tu trong đó chúng ta cảm như thế nào thì y báo nó sẽ biến ra như thế nào. Vì chúng ta chưa tương ưng cho Phật không dạy thôi, ngài mới dạy chúng ta trì chú, biến thủy, biến thực, cam lồ, cúng dường chú. Nhưng mà đâu biết rằng một câu A Di Đà Phật viên mãn tròn đầy, chúng ta khiêm cung, lễ kính, cung kính niệm lên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, là trong đó chư Phật mười phương tán thán, Đức Phật A Di Đà vui vẻ hoan hỷ, Phổ Hiền Bồ Tát tán thán chúng ta. Ở đó gọi là gì quý vị? Ở trong đây nói chúng ta, nếu mà chúng ta làm được như vậy đó thì hạnh tiêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Phổ Hiền Bồ Tát ở trong đó đến khi á, ngài thành đẳng giác, ngài mới thấy được cái lợi ích này, mới thấy được cái thù thắng này, cho nên dùng 10 đại nguyện phương đó để ngài hướng về Tây Phương cầu bản sanh, cầu nguyện bản sanh, nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại, Di Đà A Di Đà Phật đó, viễn tương linh, nay con đã tới Tây Phương rồi, hiện thời thành tựu thử đại nguyện, con đã tới Tây Phương rồi, bây giờ con mới biết viên mãn 10 đại nguyện vương của con. Đây quý vị, Phật đó, Phổ Hiền Bồ Tát cũng cần đó, về Tây Phương Cực Lạc để hoàn thành 10 đại nguyện vương của Ngài. Viên mãn nguyện của Ngài thì ở chúng ta đây sao cái gì? Tạp tà. Chúng ta là phàm phu, chúng ta uy đức không có, năng lực không có, trí tuệ không có, bây giờ cũng học đòi theo Phổ Hiền, học tu theo Phổ Hiền, cũng niệm Phật và vượt thắng hơn Phổ Hiền. Vượt thắng hơn Phổ Hiền chỗ nào? Không phải về Tây Phương Cực Lạc hơn Phổ Hiền, mà chúng ta từ ở đây bước một bước ngang bậc với Phổ Hiền, tối thắng ở chỗ đó. Phổ Hiền Bồ Tát phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, lên đến đẳng giác Bồ Tát rồi mới dám bước đi. Còn chúng ta từ ở đây bước 10 bước tới Tây Phương, ngang bằng với Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên trong kinh đó xưng tán là hạnh, hạnh là hạnh nguyện của chúng ta, hành động tu hành của chúng ta hạnh siêu siêu vượt hơn Phổ Hiền Đăng Bỉ Ngạn. Đăng nó là qua đến bờ kia mà đi lên cái điều đăng quan, đi hướng thượng hướng lên, cho nên lên bờ kia, lên bờ giác, ra khỏi bờ sanh tử, vượt thắng hơn Phổ Hiền Bồ Tát. Trên đây giờ chúng ta ráng mà sửa lại, ráng mà tu lại cái gì? Ở nơi đây giờ tu như thế nào? Chúng ta tu á, hòa nhang, ái ngữ, khuyến dụ sát tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu sĩ nguy, sĩ khúc chi tâm. Đây là cái việc tu như thế nào? Đây đó là hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát là cái phẩm trong đó. Nhưng mà ở trong đó nói rõ chúng ta phải sao? Hòa nha, là gương mặt phải hòa, phải cười, phải vui. Thế nào người ta thấy, người ta thấy hòa với mình. Còn mặt nhăn, mày nhó, mặt một mặt là không phải tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện cái gì. Mặt một mâm thì không phải tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Mặt nhỏ nhỏ một chút là thế, thì thấy không? Trong đó ta tu qua cái biểu lộ trên gương mặt của mình. Mà trong kinh đó nói gì rõ? Hòa nha, nha là nha cắt các cái gì? Dung mạo của chúng ta đó, ái ngữ, lời lẽ dịu dàng, dễ nghe là không có chói nè, không có cái sản nè, không có trong đó, do trong đó đục trong đó cái vị mà trong trẻo, nhẹ nhàng, vui vẻ, hòa nha, ái nhũ, khuyến dụ, sắc tấn. Đối với người ở dưới trong đó luôn luôn khuyên nhủ, luôn luôn ở trong đó khuyến dụ, luôn luôn sắc tấn họ, luôn luôn ở thành tựu cho họ. Tâm hạnh của Bồ Tát nhẹ nhàng được chúng ta hiển hiện ở trong sinh hoạt hàng ngày, không phải cao xa đâu, không phải trèo non, không phải vượt biển đâu, mà trong sinh hoạt chúng ta đầy đủ thể hiện ở của một tinh thần giác ngộ, từ bi, tinh thần Bồ Tát. Đây quý vị thấy Phật pháp không lìa thế gian pháp, là không phải làm việc cao cả, làm việc tối thắng là tu Bồ Tát hạnh đâu, mà trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta giác ngộ, đó là Bồ Tát thì Bồ Tát xuất hiện đó. Còn chúng ta làm việc lớn, việc cao, việc trọng đại thì cái ngã nó theo lên xuống. Cho nên nó mới đầu thì Bồ Tát, về sau thành La Sát. Nó rõ ràng không vậy? Rõ ràng. Mà chúng ta tu á, đơn giản, dễ dàng, nhẹ nhàng thì tự nhiên chân thật Bồ Tát xuất hiện. Các tổ tu đâu thì đều ở trong ấy, dưới bến này, cùng với đại chúng, phục vụ đại chúng. Tổ trong đó giác ngộ rồi, lục tổ giác ngộ rồi, cũng phải 6 tháng, 8 tháng mài dũa ở trong nhà bếp, để người ta sai khiến mà luôn luôn cung kính, luôn luôn khiêm nhường. Để gì cái gì? Để coi gạo nó trắng chưa là.
phải mài, phải ở trong đó lúa trong đó phải xay cái vị nè. Rồi tổ ngũ tổ tới nói sao gạo đã trắng chưa? Dạ con xay đó 6 tháng rồi là trắng rồi, chỉ thiếu cái sàn thôi. Sàn tẩy cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là Phật phán, cái nào là vọng. Xin ngài sàn đi, con đã mài đó, con đã xay cho nó 6 tháng trời trắng rồi, gạo đã trắng rồi, cái gì hiển thị thanh bạch ra rồi, tâm tánh đã lộ ra rồi, bây giờ chỉ cần ấn chứng mà thôi. Vậy ha, gõ 3 cái vào cái thành ở cái cối, canh ba tới đây tìm ta, ta sàn cho. Thầy trò nói nhau, ai nhìn chung quanh không hiểu hai người nói gì vậy? Chắc là nói là ông này đó giả gạo, coi giả gạo có được không à? Cho nên hai bên nói nhau cũng như sinh hoạt hàng ngày cái gì mà đâu biết trao đổi Phật pháp, trao đổi gì cái việc tâm của chúng ta đã thanh tịnh chưa, tâm của chúng ta đã trong sạch chưa, tâm của chúng ta đã thanh bạch chưa? Đây là cái việc khó à, tổ mới làm được chứ. Còn chúng ta bây giờ giả nát gạo cũng không ra chân tánh là cái gì? Nó thành nó cám gạo rồi tấu rồi mà đầy đủ trong đó, một đống trong đó. Bởi vậy cho nên á, thu đem lúa đó cái gì về Tây Phương cho vào cái máy xay của Đức Phật A Di Đà, 3 ngày ra gạo trắng à. Nếu không tin cái việc thử giả gạo cái việc giả nát ra trong đó, tan nát tâm hồn, tan nát thân, ở trong đó cũng không ra gạo đâu. Trong đó hành sát ác đó, trong đó những cái hạnh đó khó, những cái khổ hạnh làm cho tan nát thân thể này cũng không ra được chân tánh đâu. Cho nên nó phải khôn chút à, khôn nhân vậy sáng này hơn. Nào, nhận được những điều này cho nên nó nương theo thần lực, uy lực, nguyện lực của Phật, thần thông đại một kiền liên đưa chúng ta đi về với Đức Phật A Di Đà. Rồi bây giờ chúng ta trên thêm một cái nữa, nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn chúng ta tới gặp Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà thật sự không cần chúng ta tới gặp đâu, mà là sao? Ta tới tiếp dẫn là ta thị hiện ở trong đó cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, thị nhân trung thầu tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Làm sao tâm không điên đạo quý vị? Học đại nguyện vương dẫn đường chúng ta sáng suốt là phủ hết tất cả nghiệp chướng, phủ hết tất cả phiền não. Chú nguyện vương đó có cái năng lực dẫn đường cho chúng ta trồi lên, chân tánh của chúng ta, linh quang của chúng ta sáng suốt định lại ngay chút đó. Ngay lúc đó chúng ta định lại tâm không điên đạo thì Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện trước mặt chúng ta. Tại sao không hiện qua người khác cái gì? Không phải là không hiện mà cái mặt nước của họ nó là phong ba bảo tát, dù Đức Phật đứng ở đó nó nước đó cũng không thấy một cái hình nào. Chúng ta thấy rõ khi mà bão tới, khi mà mưa tới, mặt nước hồ đó có hiện lên cảnh không cái gì? Cảnh núi vẫn đó mà không hiện hình. Chỉ cần nguyện vương định lực định lại một cái thì trăm sông trăm cảnh sơn hà đại địa lập tức hiển hiện. Chúng ta có cảm Phật liền ứng à, ngài cùng chư thánh chúng sẽ hiện tới trước chúng ta thì quang minh của ngài tỏa ra, quang minh của thánh chúng tỏa ra làm tâm của chúng ta an nhiên tự tại, làm tâm của chúng ta không còn điên đảo thì tự nhiên ứng hiện rõ ràng minh bạch. Đức Phật vẫn đứng đó với cái tư thế khẩn cấp cứu cấp, ngài ở trong đó phái chư Bồ Tát, người thì phái cam lồ, người thì đưa kim đài, người thì rải cái rải hoa, người thì tràn ra, người thì bảo cái, để ở trong đó tiếp dẫn chúng ta lên hoa sen về liên lời ở bên trong đó ao báo liên trì, và ở trong sát na chúng ta về tới nơi cùng chư thánh chúng ta. Đây quý vị thấy, cho nên đó, điều cần thiết của chúng ta tu như thế nào, nên chúng ta bảo đảm trên con đường tu của mình niệm Phật với cái tâm trân trọng, cái tâm cung kính, là đã thực hiện hoàn hảo 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Này cho nên ở đây chúng ta làm đúng cái gì dễ chứ không khó cả. Người chân thật làm cũng được, người ngu si làm cũng được, người trí tuệ làm cũng được, người tri thức làm cũng được, người không tri thức làm vẫn viên mãn à. Trên độ tất cả chúng sanh, trên đó đến đó hàng Bồ Tát, dưới đến đó lục đạo chúng sanh đều phổ độ. Về trong đó thâu nhóm tất cả chúng sanh, thu nhất tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, để mà thọ giáo pháp của Di Đà, hầu thành viên mãn Phật đạo. Cho nên ở đây pháp môn này quý vị, đây là thâu nhất chúng ta về với Phật, hầu có thể viên thành chánh giác. Trong 16 vị thì sao quý vị, lại có hiền hộ, lấy ngài hiền hộ đại sĩ làm thượng thủ nêu danh trước tiên. Người sao phải ngài phải đưa ngài hiền hộ đầu tiên quý vị, vì ở đây cái pháp môn này nó đặc biệt, luôn luôn bảo hộ, luôn luôn an định, luôn luôn gia trì cho chúng ta. Cho nên ngài hiền hộ Bồ Tát nói: ta tu pháp môn này được chư Phật bảo hộ, không có xảy ra một sự cố nào. Nên nó đặt cái tên của ngài là hiền hộ Bồ Tát, không phải bảo vệ đằng đằng sát khí như những võ sĩ, những người cận vệ, những người ở trong đó, ở trong đó bảo vệ cho những người quan trọng, những người giàu có, những cận vệ có việc đằng đằng sát khí đâu. Mà chư Phật chư Bồ Tát từ bi trí tuệ sáng suốt, ở trong đó âm thầm hay là hiển hiện bảo hộ cho người niệm Phật. Hiền có chữ hiền ở trong đó chứ. Còn ở mật vụ, những người mà cận vệ, nó có chuyện giữ trong đó thì ác hộ là, trong đó giữ hộ là. Còn ở trong đó Bồ Tát bảo hộ chúng ta hiền hòa, sáng suốt, trí tuệ, từ bi, ở trong đó nhẹ nhàng âm thầm bảo vệ chúng ta, để làm sao cho chúng ta có thể sớm về được Tây Phương Cực Lạc Quốc, để làm sao cho chúng ta có thể không bị sự cố, không mất cái duyên này. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng người niệm Phật quý vị có rất nhiều công đức, là ở trong đó được 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm ở trong đó, ở tất cả xứ sở, tất cả nơi chốn, các ngài đều thay phiên nhau bảo hộ cho chúng ta. Nó tin không quý vị à? Biểu tại sao có nhiều người niệm Phật ở đó mà vẫn còn bị tai nạn? Người niệm Phật trong đó vẫn còn ở trong đó vẫn có vấn đề. Thật sự không phải đâu, là chúng ta có phải là niệm Phật hay là miệng có Phật tâm không có, thì không ai bảo hộ mà không ai giúp đỡ cái gì. Không những 25 vị đại Bồ Tát mà trong kinh nói rõ ràng nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Xá lợi Phật à, tại sao gọi là bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh? Xá lợi Phật à, tại vì nếu có chúng sanh nào thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này và thọ trì cùng nghe chư Phật danh giả,
thì người đó được nhất thiết chư Phật hộ niệm. Cho nên ở đây á, phải nói sao vậy? Phải đưa ngài Thiền hộ đứng đầu tiên. Tất cả đều là ân đức của Phật, tất cả đều là công đức của Phật, tất cả đều là tha lực của Phật bảo hộ chúng ta, giữ gìn cho chúng ta, để trong cái đời sống vô thường ngắn ngủi này chúng ta có thể đạt được đạo Bồ Đề, chúng ta có thể về được với Phật. Quý vị, nếu quý vị coi lại cái thời gian của vũ trụ với cái thọ mạng của chúng ta, thì thọ mạng của chúng ta như một ánh chớp, như là chúng ta quẹt lên một que diêm. Nếu mà Phật Bồ Tát không giữ cho nó để nó cháy hết que diêm đó, rồi nó chưa thấy rõ được hiện tượng, chưa thấy rõ được cảnh giới, cho nên mạng sống chúng ta giống như cái que diêm đó, Phật Bồ Tát phải bảo hộ cho nó để nó có thủ, để đủ thời gian năng lực tỏa sáng, hầu chúng ta nhận được cái hoàn cảnh trong an. Còn nó chớp lên cái chúng ta chưa nhận được, mất đi cái gì, và lại vô minh nó bao phủ, rồi ở trong đó ngủ ấm nó lại che đậy, tử ma nó tới, và chúng ta quên Bồ Đề, chúng ta quên đi con đường Phật pháp, thì thật là quá uổng. Cho nên Phật thủ hộ chúng ta mấy chục năm đó giống như chúng ta quẹt một que diêm. Cái gì Phật cái Bồ Tát làm sao cho que diêm đó nó lấy sức nó phát lên anh này, còn mới bực lên chưa thấy, người ta mới bực lên nó mới chóa mắt vào trong đó chưa thấy được cảnh tượng. Nên chúng ta thấy thời gian của chúng ta ngắn ngủi vô cùng. Như vậy mà khi mà nhận ra rồi, cái gì trong vòng 3 năm 5 năm trong đó, tự nhiên họ thấy đường và họ bản thân thấy được Phật đứng đợi, thấy được Phật đứng chờ, thấy chư Bồ Tát chung quanh, và họ nhẹ nhàng an ổn bước lên kim đài và về với Phật. Đây là chúng ta thấy được điều đó, thì sao cái việc ngài Thiền hộ Bồ Tát ngài tới đây để tri ân báo ân Phật, lúc xưa ta cũng là phàm phu, cũng là chúng sanh, được chư đại Bồ Tát bảo hộ, đại được chư Phật gia trì, bây giờ ta cũng vậy, tới đây để gia trì hộ niệm cho người niệm Phật. Rõ ràng minh bạch kia, tự giác rồi, tự lợi rồi, thì bây giờ sao? Phải là lợi tha, phải là giác tha. Cho nên ngài Thiền hộ Bồ Tát nhất định phải quanh quẩn với chúng ta để bảo hộ chúng ta, để gia trì cho chúng ta. Nên nêu tên của ngài đầu tiên. Rồi vì nó đâu, không có đâu, ta khổ sở như vậy, điêu đứng như vậy, mà ngài không xuất hiện một cái để an ủi, ngài không hiển lộ một cái để cho ta an tâm. Thật sự chư Phật chư Bồ Tát đã nhiều lần hiển lộ rồi à, đã nhiều lần xuất hiện rồi, đã đưa chúng ta thấy những thoại tướng, đã đưa chúng ta thấy những cảnh giới tối thắng, mà chúng ta vẫn tà tà quên đi cái được. Cho nên các ngài nói khoan đã, đừng có xuất hiện, đừng có ra mặt, nó là sao? Nó ỷ, nó ỷ lại, nó lại nắm vào giấc ngủ nữa. Thôi khoan đã, để khi nó tỉnh tỉnh, lúc đó ta tới an ủi không khác. Lúc đó ta thị hiện, ứng hiện, không có muộn. Bởi vậy do tâm chúng ta có cái gì? Ngài Trung Phong Tiền Sư trong Tam Thời Hệ Niệm nói cho ta rõ ràng. Ở trong đó nói, trong đó cảnh giới trong đó giống như cái hang động. Cái hang động nó không có tiếng à, mà người nào mà hú lên một tiếng thì tự nhiên trong động đó âm thanh hú lại. Hú lớn thì nó vang lại lớn, hú nhỏ thì nó vang nhỏ, không hú thì không âm thanh. Cho nên ở trong đó hang động vách núi không có âm thanh mà tự chúng sanh cảm âm thanh tự lại là. Khi các ngài ứng, ngài đã chứng ngộ rồi, ngài giác ngộ rồi thì ngài thấy rõ ràng minh bạch. Cho nên nói Phật ở trong đó sao quý vị? Trong Phật môn có cầu tất ứng. Ở trong đó Phật không bao giờ bỏ chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh không cảm cho nên Phật không ứng được. Đây chúng ta thấy Hiền Hộ Bồ Tát ở trong đó ngài sẽ tới đây với chúng ta. Chúng ta khai mở pháp môn này, chúng ta khuyên người niệm Phật, chúng ta hướng dẫn mọi người về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta đoan chắc rằng Hiền Hộ Bồ Tát sẽ xuất hiện âm thầm hay rõ ràng để mà khuyến khích chúng ta. Đó ngài á, để mà các ngài bảo hộ giữ gìn cho chúng ta. Cho nên đó, tin đi cái gì à? Hãy tin đi à? Đó, trong chúng ta đi qua những nơi để tổ chức Phật pháp, rõ ràng thấy sự cảm ứng tất cả tư nghiệp. Có người ở trong đó tôi thấy nó là sắp chết rồi à. Thật sự là chết chứ vậy à. Năng lực tinh thần bao nhiêu á, sinh lực không còn nữa. Vậy mà trong đó họ niệm Phật trong đó, cuối cùng một năm sau lại hồi tỉnh lại chứ. Cái ngọn nến đó nó ở trước gió, nó heo hắt, nó gần tắt rồi à. Phật Bồ Tát mới che lại cái gì, cho nó lấy cái sinh lực lên một chút, sáng suốt một chút, để họ hành giả, để những người tu hành đó có định lực cảm được cái thế giới xung quanh, cảm được cảnh giới xung quanh và thấy đang có Phật, có Bồ Tát đang đón chờ. Hãy cố gắng niệm Phật, bước lên đi. Hãy cố gắng buông xả nghiệp chướng phiền não đi, thì trong đó sẽ về tới được. Cho nên ở đây nó cần tắt, nó tắt sửa tắt, nó sáng tắt cái gì. Vậy mà ở Phật Bồ Tát che cho nó như giống như cái đèn cầy, nó sáng lên trở lại. Và bây giờ tôi gặp lại, tỉnh tháp lại, vui cười lại, hồng hào lại, năng lực lại, cái gì rõ ràng minh bạch. Chứ mà nói mà nếu mà chúng ta không tu hay là tu pháp khác thì tôi bảo đảm không có được cái năng lực này, bảo đảm cái gì. Nhìn ở trong đi kinh hành trong đó thấy không ạ, không biết tắt hơi lúc nào, đi niệm Phật, đi kinh hành trong đó cứ liếc bả coi có một cái dấu hiệu nào là còn sống không, mà tôi thấy không có dấu hiệu gì. Rồi ra đi đình chừng 15-20 phút sau bả lại ngồi lại rồi đó, trong đó tôi thấy rồi cứ đừng ngủ lại, rồi ngồi lại mở trong đó cái gì. Ở trong đó qua một năm sau hồi tỉnh. Cho nên chúng ta hãy tin đi. Chúng ta ở trong đó đừng có sợ nghiệp trước, đừng có sợ phiền não, mà chúng ta sợ không niệm Phật đó. Khi niệm Phật thì tâm nó sáng lên, do chư Phật sẽ bảo hộ, sẽ che đỡ, sẽ gia trì chúng ta thêm thọ mạng, không phải để sống lâu ở thế gian này, mà để lấy cái công phu để cho ngọn đèn nó sáng lên một chút, nhận rõ được hoàn cảnh xung quanh. Đây quý vị ấy, hãy tin đi là Phật nói, hãy tin lời ta thuyết, hãy tin lời ta nói, cùng chư Phật sở thuyết đi. Tất cả chư Phật mười phương đều lấy cái tướng lưỡi rộng dài, đều lấy trong đó thuyết lời thành thật nói cho chúng ta. Cái tướng lưỡi đó sao quý vị? Nói trong đó nó lan ra tam thiên đại thiên thế giới. Cái tướng gì, cái lưỡi gì mà dễ sợ quý vị? Đây là cái tướng của báo thân trí tuệ, là lời nói thành thật của ngài từ trong trí tuệ chân tánh phát ra, cho nên nó âm vang cả tam thiên đại thiên thế giới.
lời thành thật đó không phải là phương tiện đâu, mà từ trong chân tánh, chân tánh lấy cái tướng đó, báo thân sư tử hống, để mà làm lay động tâm của chúng sanh, để mà giác ngộ tâm chúng sanh, cho tâm chúng sanh hồi tỉnh, quay trở về. Quay trở về quý vị, hãy về với bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật đó, hộ niệm gia trì an ủi đi. Con đi làm chi lầm lạc ở trong ta bà, con đi làm chi ở trong đó đơn độc, ở trong cảnh khổ đó, con hãy quay về với đại công đức đi. Cho nên bất khả công đức đi. Cho nên ở đây quý vị hãy dũng mạnh lên. Ở trong đó một âm thanh của chúng ta bạc hết quần âm, một âm thanh niệm Phật của chúng ta nó siêu bạc, nó vang dội và nó bạc hết tất cả âm thanh của thế gian. Hãy ngài Trung Phong Thiền Sư nói nhất âm siêu nhị tử, một âm thanh này siêu vượt qua hai cái sanh tử, cái sanh tử của phần đoạn, cái sanh tử của biến dịch, hai cái sanh tử này đều một âm thanh bạc hết cái gì. Đó là tự lợi. Còn lợi tha là những lời nói của thế gian, những cái lời tri thức của thế gian, những cái nhận định, những cái tư tưởng của thế gian, một âm thanh này nó sẽ bạc hết quần âm là. Cho nên hãy đứng dậy đi, hãy đứng dậy với cái yếu đuối của mình đi, với cái sanh tử của mình đi, hãy đứng dậy trên cái bệnh hoạn của mình đi, mà cất lên lời niệm Phật đi. Bạc hết sanh tử, bạc hết quần âm là. Đây là lời khai thị của ngài Tương Phong Thiền Sư trong tam thời hệ niệm. Người nó đầy dũng mạnh như cái gì à? Đừng có đào sợ, đừng có lo. Ở sau lưng có đại ông chủ lớn à. Đừng có lo là, đừng có lo ở trong đó lượng lặt bạc cắt cái gì. Sau lưng chúng ta là ông chủ lớn rồi, đừng lo. Ở đâu ông chủ lớn rồi cái vị còn đó thì thôi để lượm bạc cắt rồi mình đến về ông chủ lớn. Ông chủ lớn không thèm bạc cắt đâu, mà mỗi lần ở trong đó đưa chúng ta một bỏ xuống trong đó là hàng sóc giấy bên trong đi. Bây giờ chúng ta đi chạy bạc cắt à, thì một câu niệm Phật, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội nghiệp hào xa, rõ ràng minh bạch lắm cái gì à. Cái gì trong cây kinh Quán Vô Lượng Thọ nói cái gì, niệm Phật một câu trong đó tương ưng, niệm Phật một câu chân thành diệt tội 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Cho nên hãy sám hối niệm Phật, ở trong đó trung thành, không sợ niệm khởi, không sợ vọng khởi, chỉ sợ niệm chậm mà thôi, chỉ sợ giác chậm mà thôi, không giác ngộ đến niệm Phật mà thôi. Thì ở trong đây quý vị thấy, chúng ta ở đây đừng có lo, đừng có lo phiền não nghiệp trước, đừng có lo mình ngu si, đừng có lo mình già cỗi, đừng có lo mình thiếu phương tiện, mà chỉ lo mình không niệm Phật. Tại sao không niệm cái gì? Tại sao không hoan hỷ vui vẻ cung kính niệm Phật? Thế thì là lúc xưa cái gì? Ở Việt Nam á, chúng ta có gì chứ? Chả có gì cả là. Còn bây giờ có gì cái gì? Nào nhà, nào xe, nào máy, nào móc, nào đầy đủ trong đó, vẫn còn lo, vẫn còn sợ, vẫn còn kiếm. Còn ở Việt Nam cái gì có gì nè? Tôi thôi thấy tôi như thế nào, có ba cái quần sờ ngọt. Nghĩa có cái danh hiệu là có cái quần mặc hoài à. Mà thật sự quý vị, tôi có cái áo, cái áo nó rách trong đó mà cứ mặc hoài trong đó mà thấy nó thân thương đó. Còn bây giờ nó đầy dãy đây trong tủ à, vẫn còn thấy thiếu à. vẫn còn mong, vẫn còn cầu nữa. Đây quý vị buông xuống đi là, buông xuống niệm Phật đi là, quý vị nhìn lại coi mình có cái gì ở Việt Nam. Đây nó nói là đại đa số đó quý vị, quay qua quay lại không có gì cả. Lúc nhớ lúc đó, năm 1960 nhà có cái tivi quý vị, thì cả hàng xóm tới coi. Cứ đến 8 giờ máy bay nó bay ở trên không phận ở Sài Gòn, nó truyền tin xuống là đến giờ đó là bà con cô bác đó sắp xuống, là im lặng như tờ, không có ai động đậy gì hết để mở tivi ra, đúng không? Mở tivi ra coi một tiếng hai tiếng đồng hồ, hoan hỷ vui vẻ, nhà không có nhà nào có cái máy. Đây quý vị á, nếu mà lúc đó trước chúng ta hoan hỷ niệm Phật dễ dàng, còn bây giờ chúng ta vẫn thiếu, vẫn chưa, vẫn còn phải xong việc đợi như chúng ta đợi còn nửa năm nữa về hưu. Hưu sao quý vị? Về hưu là gần tới nỗi mà cứ mong nó tới quý vị ạ. Vậy mà trong giờ mình không có mong làm sao phát cái nguyện ở trong đó dũng mãnh niệm Phật để về gần với Phật, lại không mong mà mong về hưu. Rồi con về hưu rồi sửa soạn rồi con về, đi sau thì già cũ đế rồi. Lễ Phật thì nhất bên này, đau bên kia, kinh hành thì hai đầu gối run cầm cầm. Ở trong đó đi được một vòng trong đó thì thấy tinh thần choáng váng. Đây quý vị, không đợi á, tại sao không đợi á, khi mở mà còn năng lực, mà còn tinh thần không nỗ lực tu, không nỗ lực tu thiện, thì trong kinh nó có năng. Mà chuyện ta bà ở trong đó để hết tinh thần năng lực để mau mau tới lỗ mà. Quý vị si mê không quý vị? Cho nên nó giác ngộ rồi, bộ bộ tới Tây Phương, mỗi bước là tới Tây Phương. Ngộ rồi thì niệm niệm thấy từ ngộ. Còn chúng ta sao quý vị? Bước bước tới in xưa, tới ở trong đó tìm những cái giữ cho mình ở trong đời sống này. Niệm niệm chỉ mong ở trong đó có được cái hoàn cảnh để mà sao để lo cái gì thế, lo cuối cùng lo đến rồi 70 tuổi 60 tuổi đi lo đến cái ngày đó. Chúng ta để năng lực tinh thần mình để lo đến 65 tuổi, mà đến 65 tuổi thì sao cái gì, nghiệp chướng đầy đầu, phát lên một niệm niệm Phật không nổi, mình niệm niệm tâm tâm không hướng về Phật, không về với Phật, si mê cái gì. Mà may là chúng ta ở đây, còn những người khác thì sao? Thì họ vẫn ở trong đắm đuối. Chúng ta đi con đường gì đi quý vị? Chúng ta về Tây Phương, về với Phật, hay là chúng ta đi về nghĩa địa là Phật? Rõ ràng minh bạch, cho nên hãy giác ngộ, giác ngộ lại để mà niệm niệm của chúng ta chuyển đổi tư tưởng tu ngay lập tức. Bằng cách nào? Cung kính niệm Phật, hoan hỷ niệm Phật, vui vẻ niệm Phật. Quý vị không sợ Đức Phật không tháo khoáng cho công đức phúc báo xuống nào, bảo đảm Ngài biết làm là 25 vị đại Bồ Tát không đủ tin à, Đức Phật A Di Đà không đủ công đức à? Không có được gì à. Cho nên chúng ta hãy tỉnh ngộ lại, tất cả vô thường này sẽ bỏ lại hết. Nhà lầu, xe cộ, ngựa xe, tất cả đều bỏ lại, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Bây giờ chúng ta đem cái gì đi theo quý vị? Hộ mình đem ở trong đó cái công đức đi theo, đừng có đem nghiệp. Nghiệp ở trong đó nó phủ lại, bỏ lại, ai lấy càng nhiều càng tốt. Ai muốn ta tặng, ta cúng dường, ta cho. Chúng ta chỉ cần ở trong đó cảm với Phật A Di Đà,
dùng hết năng lực của mình, tinh thần của mình, sức lực của mình để mà thế Phật, thay thế Phật, mà trong đó làm gương và tiếp một tay với Phật. Phật không cần chúng ta tiếp tay đâu, mà Ngài chỉ coi coi chúng ta biểu lộ cái tâm như thế nào. Chứ Ngài đã đầy đủ năng lực cái gì. Không phải Ngài, quý vị thấy không? Chúng ta có thể bất rời an dưỡng nhập ta bà mà. Có thiên bách ức hóa thông mà. Mình có năng lực đó, Đức Phật A Di Đà không có năng lực đó. Không có đâu mà. Mà Ngài coi chúng ta biểu lộ coi coi nó chính chưa, nó thuần chưa, nó đúng chưa, hay là nó giả bộ đóng kịch. Ở trước thì chăm chăm chỉ, ở trước thì khung khung lại lại, đến hồi ra nó vẫn là ta bà ta bà. Cho nên ở đây chúng ta biểu lộ, biểu lộ bằng lời nói, bằng việc làm, bằng hành động của mình. Ai chọc mình đó là ta bà. Ta không uổng, ta không sống uổng phí ở trong ta bà. Ta không có uổng uổng cái mạng này ở trong ta bà. Người ta khích bác mình đó là việc ta bà. Ta vẫn an nhiên tiến bước về với Phật. Đó là người giác ngộ. Chúng ta thật sự tu hành ở đây. Ở trong đó mà mình đã khẳng định cho mình nhất định đầu này về với Phật, ai giữ được cái này? Không ai giữ chúng ta ở ta bà được. Cái nguyện chúng ta đã phát ra về Tây Phương Cực Lạc, dù họ dùng ba đầu sáu chân, dù làm đủ mọi phương pháp, không giữ được tâm ta. Phật không giữ được tâm ta, nói chi quần ma dám giữ được tâm ta. Nếu mà Phật giữ được tâm ta, Ngài đã thốt tất cả về Tây Phương Cực Lạc rồi. Mà mới về đó tâm chúng ta chạy cái ào tới liền sau. Nhớ quá à. Thấy không quý vị? Những người mà đi Vĩnh Lâm đó, lên tàu thương tính đó quý vị, lên tàu trong đó tới đến đảo rồi, nhớ nhà quá. Cho nên chính phủ ở Mỹ chúng ta phải cho một cái tàu, thôi cho nó về đi, nó đây nó nhớ quá rồi. Đây quý vị thấy tâm nó ra vậy. Bởi Phật biết là đem nó về nó cũng không ở đâu, nhốt nó ở đây, không nó ở đây mà tâm nó chạy về đó rồi à. Cho nên ở đây chúng ta phải tự mình nhắc nhở, phải tự mình niệm Phật, phải tự mình tu hành. Tu như thế nào? Hoan hỷ, vui vẻ, điềm đạm, thanh tịnh, niệm lấy câu A Di Đà Phật, hạnh hạnh phổ hiền Bồ Tát thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Đâu có cao xa, đâu có thâm sâu đâu quý vị. Nó là sinh hoạt hàng ngày hiển hiện chúng ta đã thấu hiểu được Phật pháp, đã thấm nhuần được các lời dạy của Thế Tôn. Tất cả mọi người ai không làm được? Tất cả mọi người ai làm được? Đây câu hỏi đó đợi chúng ta tự chúng ta trả lời, chứ không ai xen vào trong đó. Không ai xen vào việc của chúng ta. Nguyện nghiệp của chúng ta làm, chúng ta chịu. Công đức chúng ta làm, tự chúng ta hưởng là. Phật với các cõi khác ở trên chỉ hùa thôi chứ. Cõi thiên chỉ hùa và phúc báo chúng ta thôi. Cho nên ở trong đó thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhân có hòa thì địa mới lợi, địa có lợi thì thiên mới hòa. Cho nên cõi thiên ở trên chỉ hòa với chúng sanh ở dưới. Chúng sanh tốt thì phong điều vũ trụ, dân an lạc. Chúng sanh ở trong đó xấu thì binh, rồi ở trong đó binh ở trong đó, rồi tai nạn xảy ra trong đó để mà đọa đày chúng sanh, cũng là do chính chúng sanh tự tạo và tự chịu thôi. Cõi trên trong đó chỉ hòa cho thôi, ở trong đó chỉ chích chúng ta cái phương tiện thôi. Chư Phật chư Bồ Tát
cũng như là vì giúp thêm chúng ta hư vị thôi. Chẳng là gì cái gì? Chẳng là tâm ta. Chúng ta tu, tu ở đâu? Trong căn bổn mà tu, trong gốc mà tu, gốc cho mạnh thì không cần cành lá nó có, nó có cành lá nó có rụng, nó sơ sát không sao đâu quý vị. 3 tháng, 6 tháng sau cây đó cũng xanh tươi rồi, cái rễ, cái gốc nó vẫn còn thì nó sống thôi. Còn con nó đẹp như vậy quý vị, chiều coi thì biết, coi nó tươi như vậy hôm sau nó ở thùng rác rồi. Cho nên chúng ta tu ở trong căn bổn mà tu, trong tâm của mình có Phật, trong tâm của mình có Phổ Hiền thì tự nhiên cành lá đó, bông hoa đó, trái đó đều có đầy đủ vị ngọt của Di Đà, đều có hương thơm của Phổ Hiền, đều đầy đủ tánh chất lạ. Cho nên hãy nơi gốc của mình mà tu đi. Tu như thế nào thì niệm niệm đều là A Di Đà, đó là chân tu, đó là thật tu, không còn qua cái cảnh giới nào nữa. Chúng ta từ cái niệm mà kéo về thành giác ngộ. Đây là cái phương tiện quá tối thẳng, không cần phải quán, không cần phải thiền, không cần phải định, không cần phải làm tất cả những hành khó, mà tâm tâm niệm niệm chuyển thành A Di Đà Phật, người đó là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Dạ, chịu tu chứ cái gì dễ hay khó à? Khó hả? Dễ hay khó? Tự chúng ta trả lời, khó hay dễ tự mình định đoạt. Người ta an nhiên tự tại bước lên đài sen về với Phật, chúng ta ta bà quanh quẩn ở trong ta bà lục đạo này để bị đầy đọa khổ sở, tự mình quyết định, không có ai xen vào việc của chúng ta. Trong đó tâm có cảm có ứng rõ ràng, không có ai ngăn mình về Phật đâu, không có ai ngăn cản mình về với Phật đâu, chỉ có chính chúng ta níu kéo ta bà, cố giữ ta bà thôi. Phật nói rõ ràng, Bồ Tát nói rõ ràng, người nào tin, người nào nguyện, người đó được về, người nào muốn về thì về là. Cho nên giờ muốn về thì cái gì? Muốn về thì biểu lộ trong sinh hoạt của mình, ta bà ơi, ta khổ quá rồi, đừng dụ ta nữa. Thế là như là vậy. Dạ. Và xin quý vị chúng ta cắt tay lại để mình học phần trước. Dạ. À.
Yeah.
đền bốn ân hạnh,
trên đền bốn ân hạnh,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe